Thiền sư Giác Hệ, khoảng thế kỷ 11, 12, đời thứ 10 chồng cô Môn Thông. Sư họ Nguyễn quê ở Hải Thanh, ở nhỏ làm nghề chài lưới, thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lên trên khắp sông hồ. Năm 25 tuổi, sư dứt bỏ thế nghiệp xuất gia làm tăng. Ban đầu sư cùng thiền sư Không Lộ đồng thờ thầy Hà Trạch ở chùa Duyên Phước, Hải Thanh. Sau sư lại kế thừa dòng pháp của Không Lộ và trụ trì luôn chùa này. Đời vua Lý Nhân Tông 1072-1157, sư cùng Không Quyền bị diệu vào hầu, bỗng đâu có hai con cắt kè, cắt tiếng kêu chát tai. Vua bảo Không Quyền làm cho nó dừng, đừng kêu. Không Quyền thầm niệm thành chú, một con rớt xuống. Không Quyền cười nhìn sư bảo, để lại một con cho Sa Môn. Sư chú mắt nhìn nó, chốc lát nó cũng rơi xuống. Nhà vua kinh dị làm thơ tặng: Giác Hải tâm như biển, Thông Quyền đạo đại quyền, thành thông gồm biến hóa, một Phật một thành tiên. Nguyên chữ Hán: Giác Hải tâm như hải, Thông Quyền đạo hữu quyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thành tiên. Sư nổi tiếng khắp thiên hạ, tăng tục đều quý kính. Vua Nhân Tông mỗi khi ra chơi hành cung Hải Thanh đều ghé chùa thăm sư. Một hôm vua hỏi, phép chân thành túc có thể được nghe chăng? Sư liền hiện tám phép thành biến, thân vọt lên hư không cách đất vài trượng, chợt lại trở xuống mông manh. Vua và quần thần cổ thai khen ngợi. Từ đó vua ban cho sư tự do ra vào cung vua. Đến đời vua Lý Thành Tông 1128-1138, nhiều lần triệu vào cung, nhưng sư từ chối, viện cớ già bệnh chẳng đến được. Đó là cái đoạn làm quan của ngài thơ được vua kính trọng. Bây giờ tới cái đoạn hỏi của những vị tăng. Có vị tăng hỏi: Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Sư dùng bài kể đó: gái để trộm đầu bạc, bảo âm tác giả biết. Nếu mãi cảnh giới Phật, lâm môn bị điểm trát. Nguyên chữ Hán: y giác nữ đầu bạc, báo dĩ tác giả thức, nhược vấn Phật cảnh giới, lâm môn tao điểm nhập. Cái bài kệ này quý vị nghe dễ hiểu không? Gái để chõm đầu bạc, con gái còn cái chóp mà đầu nó bạc. Rồi bảo ông tác giả biết, bảo ông chỉ người tác giả mới biết thôi. Như vậy là sao? Sao hỏi Phật và chúng sanh ai khác ai chủ, ai khách ai chủ? Phật là chủ hay chúng sanh là chủ? Thì ngài nói rằng gái để chõm đầu bạc, nghĩa là sao? Nếu đầu bạc thì bà già hay là con gái? Mà để chóp thì bà già được không? Thì như vậy để nói lên rằng Phật và chúng sanh không có hai, phải không? Cũng như con gái và bà già không có hai. Nó để chóp mà đầu bạc, để chóp tức là con gái, con bé mà đầu bạc là bà già, phải không? Đó. Như vậy để nói là Phật và chúng sanh không hai, mà không hai thì ai khách ai chủ được? Đó là một cái lối nói đặc biệt của người xưa. Chỉ tác giả biết, ông bảo ông tác giả biết, chỉ cái người chủ là biết thôi, chứ người ngoài không có biết được. Đó. Rồi ông nhà thêm hai câu: nếu hỏi cảnh giới Phật, lâm môn bị điểm trán. Bởi vì cảnh giới Phật từ đâu mà có? Nếu mà mình hỏi cảnh giới Phật thế nào thì như mấy con cá mà khi nó nhảy qua Long Môn Tam Cấp đó, nó nhảy qua mà nhảy không có qua khỏi ba cái cấp đó thì bị điểm sáng cho nên rơi xuống rồi lội trở ra biển lại cho không thành rồng. Còn nếu nó qua được ba cấp thì nó thành rồng, cho nên nó rằng Long Môn bị điểm sáng. Bởi vì cảnh giới Phật nó không ngoài cái cảnh giới của chúng sinh. Ngay nơi cảnh giới này mà chúng ta giác ngộ thì cảnh giới này là cảnh giới của ai? Của Phật. Còn nơi cảnh giới này thì chúng ta mê, đó là cảnh giới chúng sanh. Như vậy thì cảnh giới Phật, cảnh giới chúng sanh không có hai, chỉ khác nhau mê và giác thôi. Như vậy mà hỏi cảnh giới Phật riêng thì đó là người bị con cá nhảy qua tam cấp, mà nhảy qua không phải bị điểm trán rồi, tức là bị chê, bị rớt rồi thì rớt. Để nói lên cái ý rằng Phật và chúng sanh không hai, mà đã không hai thì làm sao mà có thế này, có thế kia được. Như vậy thì chúng ta hỏi cảnh Phật khác, cảnh chúng sanh khác, đó là cái hai, mà hai đó là sai lầm. Lúc sắp tịch khi gọi chúng nói kệ: xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cành hợp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Nguyên chữ hát: tương lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu cộng nhất kỳ tính kỳ. Hoa điệp bổn lai giai thị quyển, mạc tu hoa điệp hướng. Như vậy mà hỏi cảnh giới Phật riêng thì đó là người bị con cá nhảy qua tam cấp, mà nhảy qua không phải bị điểm sáng rồi, tức là bị chê, bị rớt rồi thì rớt. Để nói lên cái ý rằng Phật và chúng sanh không hai, mà đã không hai thì làm sao mà có thế này, có thế kia được. Như vậy thì chúng ta hỏi cảnh Phật khác, cảnh chúng sanh khác, đó là cái hai, mà hai đó là sai lầm. Lúc sắp tịch khi gọi chúng nói kệ: xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cành hợp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Nguyên chữ hát: xương lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu cộng nhất kỳ tính kỳ. Hoa điệp bổn lai giai thị quyển, mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. Đây, cái bài kệ này là ngài diễn tả cái gì? Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cành hợp lúc này. Hoa là chỉ cho cái cảnh, bướm là chỉ cho con người. Người và cảnh gặp nhau trong một mùa xuân. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Thay tức là thiết kệ nữa đó, nghĩa là hoa và bướm, tức là người và cảnh, xưa nay đều là quyển, có thiện đâu. Đó, mà biết người cảnh là quyển thì sống chết chúng ta không quan tâm, mà phải cố gắng giữ gìn cái tâm của mình cho vững, cho bền. Còn cái chuyện người, chuyện cảnh buông đi đừng có tiếc. Đó, nhớ được câu bốn câu kệ này thì chúng ta lúc mà ra đi, thời gian sắp cuối cùng đó, thì chúng ta được yên lòng. Bởi vì thời gian mà chúng ta rời cái cõi đời này đối với người thường thì cho cái thời đó là cái thời đau khổ nhất, phải không? Buồn bã nhất. Nhưng giới thiền sư thấy đó là mùa xuân. Mùa xuân nó đến thì có hoa, có bướm, hai cái nó đùa với nhau. Nhưng mà hoa và bướm là hai cái, tức là người và cảnh, đó là nó gặp nhau ở tới lúc cuối cùng đó, rồi từ giã nhau. Vì vậy cho nên biết người cảnh chỉ là huyễn, không có thiệt. Nói người huyễn nghe tôi một khó chịu à, phải không? Mình đi dẫm đùi đùi ở dưới đất mà nói huyễn, phải không? Rồi mình sống mấy chục năm mà nói huyễn sao được. Nhưng mà thật ra nếu tới cái giờ phút sắp lâm chung rồi thì nhớ một cuộc đời mình như cái gì? Như giấc mộng thôi, có gì đâu. Mà ai không tới ngày đó? Người nào không tới ngày đó nói cho tôi nghe coi, đưa tay cho tôi thấy giùm coi. Người nào mà không tới ngày đó thì ai cũng tới ngày đó, đang hoạt động, đang sinh sống, lo nghèo, lo giàu, lo đủ thứ thì thấy như mình thiệt. Nhưng mà tới cái ngày sắp tắt thở rồi, mấy mươi năm nhớ lại như huyễn, không còn gì, phải không? Thì đó là một lẽ thật. Nhưng mà đa số người ta cứ nói rằng đạo Phật bi quan, bị nói cái gì cũng huyễn hết trơn, phải không? Huyễn quá thì có tham chi, tham làm cái gì cho nó mệt. Nhưng mà sự thật không phải. Đạo Phật là đạo nói như thật và chỉ thẳng lẽ thật, không né tránh gì hết. Lẽ thật thế nào mình biết đúng như vậy, và biết đúng như vậy thì mình là người tỉnh, người sáng. Còn mình cứ né tránh sự thật, mình là người mê. Và thế gian luôn luôn là né tránh sự thật. Quý vị có né không? Có né tránh không? Chắc ai cũng né hết. Bởi vậy cho nên giả sử năm này mà mình đã già sắp chết, mà ai tới chúc cho thầy, chúc cho cô sang năm chết cho khỏe, hiểu không? Nghĩa là tuy già tuy bệnh sắp chết mà chúc năm tới chết cho thì phải không vui rồi. Ai lại chúc vậy thì mắng đồ vô duyên, phải không? Không có bao giờ chịu nghe sự thật. Chứ còn nếu người biết nhìn sự thật thì chúc vậy cái cười phải sống mà bệnh hoạn theo dài vô ích, chết đi là khỏe. Vậy chúc đó tôi mừng, cảm ơn. Như vậy đó mới gọi là người dám nhìn sự thật. Nhưng người ta không dám nhìn sự thật, cứ né tránh sự thật. Cho nên là nhiều cái từ ngữ mà mình thấy cái cười, chết, anh, em, cha mẹ chết, thì nhắc cái hòm về. Mà ai hỏi đi đâu đó, đi nhắc cái thọ cho ba cho má. Họ là sống, chứ không dám nói gì hết. Cái hòm ba chết hay mẹ chết gì hết. Như vậy thì nó kỵ, nó sợ, né tránh cái chết được ghê lắm. Cho nên rồi quý vị thấy chúng ta có những cái yếu mà bình thường mình không biết. Gặp những cái người gian dảo thì họ lợi dụng cái yếu đó mà họ khai thác để cho chúng ta được vui, được có nhiều tiền tướng móc cho họ. Thí dụ ta lại coi tay coi tướng, đưa tay coi có thầy tướng nào thì coi cái nói ôi cái tay này xấu quá, tay này sắp mất nạn đây, dám nói không? Nếu mà thấy cái xấu gì nữa cũng nói tìm cách vuốt ve. Cái tay của anh, tay của chị cái có vài điểm là không được tốt, nhưng mà ráng đi làm lành để nó qua nè, phải không? còn không thì vừa cầm cái tay cái này nói anh là đời trước làm lành nhiều phước đức nhiều này kia, rồi cái ông chủ thương nói hay quá, như vậy khen mình làm lành phước đức nhiều thì mình vui khi mình cho tiền. À, nếu mà chê á, ôi cái anh này hay là cái chị này ăn ở độc ác tổn nước cho nên cái bàn tay xấu quá, dám nói gì không? Cái gì cái bàn tay có ông thầy tài tướng tài tay nào dám nói vậy không? Không bao giờ họ nói hết. Như vậy thì người ta cứ tìm cứ cầu coi để cho mình biết cái tới, mà biết cái tới là cái vui chứ không biết cái buồn, phải không? Nói cái buồn đó là bực bội rồi. Vì vậy mà thế gian nên tránh né những cái điều đó. Ở trong nhà đạo can đảm nhìn thấy cái chết đến như một mùa xuân về thôi, phải không? Cái chết đến như một mùa xuân về. Tại sao vậy? Bởi vì cái thân này mang nó là gì, làm lễ cho chúng sinh. Nếu khi nào làm không được nữa, nằm đó để đài đỏ ta thì có vui gì đâu, phải không? Như vậy thì chết là tốt, là cơ hội để mình buông bỏ cái gánh nặng, để mình thoát khỏi cái đau khổ, chứ có gì mà sợ. Để đó mà có lắm người đau hoàng hoại mà nói tới chết cũng vẫn sợ như thường. Đó là tại vì họ không hiểu đạo lý. Nên người hiểu đạo lý là cái người can đảm, vì mình biết sự thật rồi cho nên mình can đảm. Còn thế gian bởi vì né tránh sự thật cho nên sự thật tới cái chừng đó thôi, khổ là khổ. Như vậy người tu theo Phật là can đảm hay là nhát? Đó là can đảm. Mà can đảm, giáo lý Phật dạy chúng ta để được can đảm thì giáo lý đó yếm thế hay là yêu đời? Dạy mình can đảm mà sống, can đảm mà ra đi thì cái đó là cái giáo lý quá hay, mà lại chê nói nguyện quá lên đó yếm thế mà buồn. Mà sự thật nó là như vậy, có gì đâu. Nếu là cái cuộc đời nhìn lại, bây giờ tôi nói không đợi tới cái giờ sắp tắt thở mới biết là biến hóa. Bây giờ những vị chừng 30-40 tuổi thôi, ôm lại mấy chục năm qua, bây giờ thấy sao? Còn không? Nắm được cái gì không? Hay là qua rồi mất, qua rồi mất? Bây giờ từ một đứa trẻ ngây thơ, bây giờ nhìn lại đầu mình đã qua rồng, mà rồi những cái gì đã qua dịch tìm lại được không? Cha mẹ ông bà nhớ lại người nào cũng bị mất hết, phải không? Rồi còn mình thì cũng vậy, nó cứ nó đuổi tới nó đâu cho dừng. Vậy thì cuộc đời nó rất là tạm bợ, biết như vậy rồi, biết tạm bợ mà chúng ta nên tích cực làm lợi ích cho mọi người, hay là nên trốn ở một nơi ngủ ngon cho khỏe? Nên cái gì? Bởi vì nó là tạm bợ, nhưng mà trong cái tạm bợ này thiên hạ vẫn bị khổ, vẫn bị phiền lụy, cho nên mình cố gắng mình phải làm sao cho họ bớt khổ bớt phiền lụy. Chứ giờ mình đi trốn mình ẩn nơi nào đó rồi cũng chết thôi, vô ích, phải không? Biết nó ngắn, biết nó tạm bợ thì mình phải ráng làm nhiều hơn, tích cực hơn, chứ không phải trốn lắm. Đó là cái tinh thần của đạo Phật, biết quyển hóa mà hăng hái mà xông vào làm lễ cho chúng sinh, chứ không phải biết quyển hóa rồi trốn ở nơi nào để nghĩ cho khỏe chờ chết. Đó là cái quan niệm sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị của đạo Phật là cái đạo chân thật để nói trước, báo trước cho chúng ta những cái gì nó sẽ đến. Chúng ta khi gặp cảnh nó đến, vui vẻ chấp nhận, không một chút gì nao núng, sợ sệt. Đó là một cái tinh thần đại hùng của mình. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống góc Đông Nam Thất Sư. Sư ngồi nghe thẳng An Nhiên thị tịch. Vua hạ chiếu nguyên 30 hộ để cúng hương quả. Hai đứa con sư cũng được ân thưởng làm khoan, bởi vì ngài đi tu lúc tuổi đã lớn, tức là 25 tuổi mới đi tu, cho nên rồi có gia đình trước, có con. Đó là những cái phần mà rõ ràng như vậy. Bây giờ